Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2022, thứ Bảy trong tuần 12 mùa Thường Niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ trái tim vẹn sạch Đức Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 8, từ câu 5 đến câu 17. Khi Đức Giêsu vào thành Ca-pháp-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về, ông tin thế nào thì được như vậy." Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt, người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ, và người chữa lành mọi kẻ đau ốm, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah: "Người đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi giảng về 8 mối phúc thật, Đức Giêsu đi về nghỉ tại Ca-pháp-na-um, là một tỉnh nhỏ ven biển hồ Tiberia. Ca-pháp-na-um là nơi Thánh Phêrô sống nghề đánh cá. Nơi đây xảy ra nhiều phép lạ như trừ quỷ, trừ bệnh sốt rét, kẻ chết sống lại. Hôm nay, chúng ta gặp một phép lạ nữa, đó là Đức Giêsu chữa bệnh tê liệt cho người đầy tớ của một viên sĩ quan gốc dân ngoại. Tin mừng không kể viên sĩ quan này đã bao nhiêu lần nghe Đức Giêsu rao giảng, đã bao nhiêu lần ông chứng kiến những phép lạ Chúa làm. Nhưng có một điều chúng ta có thể chắc chắn rằng, niềm tin của ông thật mạnh mẽ. Niềm tin của viên đại đội trưởng mạnh mẽ ở chỗ, đối với người Do Thái, muốn chữa bệnh thì phải tiếp xúc, phải đụng chạm đến. Còn anh ta tin Chúa chỉ cần ở xa phán một lời thôi, thì người đầy tớ của mình cũng khỏi bệnh. Và rồi, vừa nghe lời cầu xin của viên sĩ quan, Đức Giêsu lập tức trả lời: "Tôi sẽ đến chữa nó." Và khi thấy viên sĩ quan gắn bó với người như một lời tuyên xưng: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh." Thì Đức Giêsu đã khen ngợi đức tin chân thành của ông: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế." Viên đại đội trưởng nhận mình là người có quyền, uy quyền của ông nằm trong lời ông ra lệnh cho cấp dưới. Ông tin lời của Đức Giêsu cũng có uy quyền như vậy. Chỉ một lời ra lệnh của người cũng đủ đẩy lui bệnh tật và thần dữ. Đức Giêsu ngây ngất trước lòng tin của viên sĩ quan, một lòng tin mạnh mẽ, khiêm tốn. Một lòng tin như thế Ngài chưa từng gặp nơi dân Israel. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu đến để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Ơn cứu độ phổ quát do Đức Giêsu đem lại được mở ra cho mọi người. Đức Giê-xu không chỉ rao giảng nước trời bằng lời nói, nhưng người còn chứng minh nước trời đã đến bằng bao việc tốt lành người làm. Lời người giảng dạy cũng là lời chữa lành cho người đầy tớ của viên sĩ quan. Lời uy quyền khi giảng cũng là lời uy quyền khi chữa bệnh. Lời cầu khẩn và tuyên xưng đức tin của viên đại đội trưởng ngoại giáo trong trình thuật tin mừng hôm nay vẫn luôn còn tồn tại mãi trong phụng vụ của giáo hội. Xin cho chúng ta biết đến với Chúa trong niềm tin tưởng, sát tín và khiêm tốn. Nhất là, xin cho chúng ta biết lắng nghe và dẫm suy lời Chúa, để lời Chúa phát huy sức mạnh chữa lành, thánh hóa đời sống và biến đổi chúng ta nên khí cụ tình thương phục vụ nước trời. Amen.
Trong lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, trong lòng con, để con không xa Ngài. Trong lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, trong lòng con, để con say mê Ngài. Vượt con vươn lên, khỏi chốn tôi tâm tuyệt vọng. Vượt con vươn lên, khỏi nghi sợ và khổ não, thì con sẽ hát chúng phán người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi.
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Bước con vươn lên với chúng tôi tâm tuyệt vọng, bước con vươn lên với nghi sợ và khổ não, thì con sẽ hát chúc ta người khen danh Chúa. Con lấy Chúa ơi,
con vươn lên khỏi chốn tôi tâm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và khổ não,
thì con sẽ hát chúc ta người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi,
chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Bước con vươn lên khỏi trong tôi tâm tuyệt vọng, bước con vươn lên khỏi nghi sợ và khổ đau, thì con sẽ hát chúng ta người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi. Bước con vươn lên khỏi chúng tôi tâm tuyệt vọng, bước con vươn lên khỏi nghi sợ và khổ đau, thì
con sẽ hát chúc tan người thêm bên Chúa. Xin Thánh Linh đến chăm sóc con đây Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng giúp các giáo hội công giáo đồng thường. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giáo hội đồng thường, các tổ chức từ thiện quốc tế tăng cường sự hiệp thông và cộng tác với nhau để giúp đỡ dân chúng thuộc vùng hoạt động của các giáo hội này. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 23 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên khóa họp thứ 95 của tổ chức Roaco dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo đồng phương, có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo công giáo ở đồng phương và đại diện của các cơ quan bác ái công giáo quốc tế. Nhắc đến tiến trình đồng hành của giáo hội hoàn vũ hiện nay, Đức Thánh Cha cổ võ các thành phần của giáo hội công giáo đồng phương hãy tăng cường sự hòa hợp, cộng tác và lắng nghe nhau để phân định những ưu tiên cần thực hiện, cần từ bỏ thái độ tự tham chiếu và thay vào đó là đặt mình trong thái độ lắng nghe lập trường của những người khác. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong tình hình giáo hội và xã hội tại Trung Đông, cũng như tại Ethiopia và Ukraine đau thương, có bao nhiêu vấn đề đen tối, nhưng cũng có những tia sáng hy vọng. Trong số này, phải kể đến sự ký kết tại Abu Dhabi về tình huynh đệ nhân loại. Đức Thánh Cha nói, tôi xin anh chị em hãy luôn có trước mắt hình ảnh của người Samaritano nhân lành. Anh chị em đã làm, và tôi biết anh chị em còn tiếp tục làm, kể cả cho thảm trạng xung đột, nội chiến tại miền Tigray bên Ethiopia, và một phần ở Eritrea, và nhất là tại Ukraine yêu quý, đang chịu tàn thương. Tại đây đã tái diễn thảm trạng Cain và Abel. Bạo lực bùng nổ tàn hại sự sống, một thứ bạo lực mà quái mà các tín hữu chúng ta được kêu gọi phản ứng bằng sức mạnh của lời cầu nguyện, với sự trợ giúp các ái cụ thể bằng mọi phương thế Kitô để võ khí nhường chỗ cho các cuộc thường thuyết. Tin Roma, diễn tiến của Đại hội Gia đình Thế giới kỳ 10. Sau lễ hội khai mạc chiều tối thứ tư ngày 22 tháng 6 vừa qua với sự hiện diện của Đức Thánh Cha, từ sáng thứ năm 23 tháng 6, Đại hội kỳ 10 các gia đình công giáo tại Roma tiến sang phần thuyết trình, học hỏi và trao đổi với các khía cạnh trong việc phục vụ gia đình kéo dài đến hết thứ sáu 25 tháng 6, phần lớn tại Đại thính đường Paulo thứ sáu ở Vatican. Sáng 22 tháng 6, có thánh lễ bằng tiếng Anh từ lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tại bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, tại Đại thính đường là bài thuyết trình gợi ý dài 30 phút về đề tài giáo hội tại gia và sự đồng hành. Sau đó, từ 11 giờ 15 đến 13 giờ 30 phút, 2.000 tham dự viên đã trao đổi về hai chủ đề, những người kết hôn và các linh mục cùng nhau xây dựng giáo hội. Tiếp đến là người trẻ và người già cùng nhau xây dựng giáo hội ngày mai. Hai đề tài chính này được bàn đến dưới các khía cạnh chi tiết hơn, như hai ơn gọi, kết hôn và độc thân bổ phúc cho nhau và đồng trách nhiệm, gia đình và các linh mục cùng nhau thi hành sứ mạng, kiến tạo các tập đoàn giữa các gia đình. Tiếp đến là vai trò của các ông bà nội ngoại, người trẻ và người già trong tiến trình đồng hành, người già trong mục vụ của giáo hội. Tin Viên Áo Quốc. Đức Hồng Y Koch nói rằng, chưa có điều kiện để rước lễ chuẩn. Đức Hồng Y Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tái khẳng định rằng, hiện nay chưa có điều kiện để các tín hữu công giáo và tin lành rước lễ chuẩn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo công giáo, báo Chủ nhật, số ra ngày Chủ nhật 19 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Koch nhận xét rằng, các hệ phái Kitô đều nói về sự hiệp nhất, nhưng mỗi khối giáo hội lại hiểu sự hiệp nhất theo một nghĩa khác nhau, do đó không có cùng một quan điểm chung về sự đối thoại đại kết về mục tiêu của cuộc đối thoại này. Vì thế, chưa tới thời kỳ mỗi giáo hội mời giáo hội kia rước lễ chung như văn kiện chung hồi năm ngoái của khóa họp thứ ba về đại kết giữa công giáo và tin lành tại Đức đề nghị. Đức Hồng Y nhận xét rằng, trong văn kiện này, người ta đã bỏ qua quá nhiều chiều kích cấu thành đức tin Công giáo. Đức Hồng Y Con cũng nói rằng, thật là một điều không thích hợp với phương diện đại kết nếu vấn đề hiệp nhất chỉ được thảo luận song phương giữa Công giáo và Tin lành tại Đức. Tại nước này, không phải chỉ có hai hệ phái Kitô, Công giáo và Tin lành như trước đây nữa, vì số tín hữu chính thống ngày càng gia tăng cùng với các tín hữu Kitô khác. Không thể bỏ qua các giáo hội Đông Phương, nhất là về việc rước lễ chung vốn là điều rất quan trọng đối với đức tin. Đối với giáo hội Công giáo, việc rước lễ chung đòi hai giáo hội phải có cùng một niềm tin chung. Chỉ khi nào chúng ta có cùng một niềm tin thì chúng ta mới có thể cử hành một hình thức đức tin nồng nhiệt như phép thánh thể. Ngoài ra, còn cần phải có sự nhìn nhận các thừa tác vụ. Điều này là vấn đề khó khăn nhất, và theo đức tin Công giáo, bạn không thể có sự hiệp nhất mà không có vai trò của Đức Giáo Hoàng. Vì thế, vai trò của Đức Giáo Hoàng thuộc vào những điều kiện để tái lập hiệp nhất. Vấn đề này đặc biệt được thảo luận trong cuộc đối thoại quốc tế về thần học với chính thống giáo, trong đó có chủ đề chính là tương quan giữa công nghị tính và quyền tối thượng. Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha nhóm họp khóa 42. Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha nhóm khóa họp lần thứ 42. Vào lúc 4 giờ chiều, ngày 21 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm phiên họp thứ 42. Phiên họp diễn ra dưới dạng trực tuyến và chỉ kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Tham dự buổi họp trực tuyến có Đức Hồng Y Điều Hợp viên Rodriguez Madariaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, và 6 vị khác, người Đức, Ấn Độ, Mỹ và Dân Chủ Congo. Tại Vatican có 2 vị là Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Bestello, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh, đặc trách thành Vatican. Đức Thánh Cha cũng dự khóa họp từ nhà trọ Thánh Mạc Tạc. Các vị đã trao đổi về việc áp dụng công hiến mới về giáo triều Roma và về một số khía cạnh tổ chức cũng như đề tài cuộc họp tất cả các hội nghị thế giới trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 8 tới đây. Các hội nghị cố vấn của Đức Thánh Cha sẽ tái nhóm vào tháng 9 tới đây. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn của Trung tâm Simon Vicentan chống bài Do Thái. Hôm 21 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp phái đoàn của Trung tâm Simon Vicentan trên bài trừ nạn bài Do Thái. Trung tâm này mang tên của ông Vicentan, một người Do Thái sống sót cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã trong thời Thế chiến thứ hai. Trung tâm này là một tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1977 và có trụ sở tại thành phố Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, và đặc biệt quan tâm tới vấn đề diệt chủng Do Thái. Tổ chức này cũng có các trụ sở chi nhánh tại New York, Miami, Jerusalem, Paris và Buenos Aires. Phòng báo chí Tòa Thánh không thông báo gì về nội dung buổi tiếp kiến hôm 21 tháng 6 vừa qua. Lần chót, phái đoàn của trung tâm này được Đức Thánh Cha tiếp kiến là hồi tháng Giêng năm 2020. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz. Trong cuộc gặp gỡ đó, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ lên án mọi hình thức bài Do Thái, đứng trước sự tái xảy ra một số vụ bài Do Thái ở Âu Châu. Ngài mời gọi các tín hữu Kitô và Do Thái quan tâm nhiều hơn đến gia sản chung của mình. Tin Tổng giáo phận Marseille. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh viếng thăm Tổng giáo phận Marseille. Thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến viếng thăm lần đầu tiên tại Tổng giáo phận Marseille ở miền nam nước Pháp để cử hành hai thánh lễ. Đức Hồng Y Parolin được mời đến Marseille nhân dịp kỷ niệm 300 năm lời thánh hứa thánh hiến vĩnh viễn giáo phận này cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 4 tháng 6 năm 1722, tức là 2 năm sau đại dịch năm 1720, tiêu diệt một nửa dân thành Marseille. Hồi đó, trong đại dịch, tức giám mục Đen Ben Sùn ở địa phương đã thánh hiến giáo phận cho thánh tầm chúa. Nhưng năm 1722, sự nan lây lại tiếp tục, khiến đức cha đề nghị dân chúng thực hiện lời khấn hứa bền vững cho trái tim chúa. Thế là ngày 4 tháng 6 năm 1722, vị thị trưởng địa phương cùng với dân chúng đã long trọng khấn hứa tại nhà thờ chính tòa Phạc Sẻ và hứa đời đời tham dự thánh lễ vào ngày kính thánh tâm Chúa Giêsu thứ sáu tuần thứ ba sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Họ cũng dâng một cây nến lớn nặng 7 kg có trang điểm huy hiệu của thành Phạc Sẻ. Truyền thống này được tuần giữ cho đến cuộc cách mạng Pháp năm 1789 thì bị gián đoạn và chỉ được tái lập từ năm 1807. Đức Hồng Y Quốc Mục Hanh Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ vào lúc 8 giờ sáng 24 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Mạc Sẻ để lập lại lời khấn hứa trước sự hiện diện của Đức Sứ Thần Tòa Thánh Celestino Migliore, Đức Tổng Giám Mục Jean-Marc Avelin của Mạc Sẻ, sẽ được phong Hồng Y vào ngày 27 tháng 8 tới đây, cùng với các quan chức chính quyền tỉnh và miền, đại diện của Phòng Thương mại và Tòa án Thương mại địa phương. Thánh lễ thứ hai Đức Hồng Y Parolin cử hành vào lúc 6 giờ 30 chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm, tiếp theo đó là buổi canh thức cầu nguyện cho ơn gọi. Đây là lần đầu tiên Đức Hồng Y Quốc Vụ Hanh Tòa Thánh viếng thăm Marseille, thành phố lớn thứ hai tại Pháp, với 870.000 dân cư và tổng giáo phận Marseille có 715.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.048.000 dân cư.
Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy vâng lên cho ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong những bài trước, chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về thế nào là thánh ý Chúa và thế nào để thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc sống của người Kitô hữu. Bắt đầu từ hôm nay, Duy An xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm khác của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền với tựa đề Niềm vui Kitô hữu.
Hãy thăm cho chúng ta đốt cháy tan những đau và vang lên từ lâu vây kín quanh đời.
Bài đầu tiên chúng ta cùng chia sẻ với nhau đó là tình yêu cho bạn niềm vui. Tiến sĩ Thanh Huyền viết như sau: Vì tôi có cái tên thật đẹp Ngọc Vân, nhưng bà có tật hay nói một mình. Đôi khi bà lẩm bẩm trong miệng không ai hiểu gì hết. Có lúc bà nói to và nói lớn như đang mắng người nào đó. Sao ngu thế, sao mà xuẩn ngốc như vậy? Mỗi lời bà nói thật đanh thép, gằn từng tiếng. Gương mặt bà cáu giận như người đang bực mình lắm. Không hiểu bà bực với ai, với mình hay với một người nào khác. Cả nhà tôi, ai cũng bỡ ngỡ, tại sao bà hành động như thế? Ngược lại, vì tôi lại là một người rất tốt bụng, yêu thương mọi người. Bà hy sinh không lập gia đình để lo cho ông bà và má con chúng tôi và những người bà con khác trong dòng tộc. Bà không bao giờ nói xấu ai hay hờn giận người nào, ngay cả người mà bà không thích. Bà chỉ không hài lòng với chính mình thôi. Chúng tôi ai cũng biết điều đó. Đã nhiều lần chúng tôi khen ngợi bà, nhưng hình như bà không tin. Từ khi bà trên 80, cho tới nay đã 92 tuổi, hàng ngày bà thường hành học và hành hạ mình với những lời nặng nề như trên. Chúng tôi băn khoăn không hiểu căn nguyên tiêu cực này từ đâu. Riêng bạn, bạn nghĩ thế nào? Đời sống thiêng liêng của bà thì không ai che được. Bà đọc kinh cầu nguyện hàng ngày và đi lễ những ngày Chúa Nhật. Nhiều lần bà bắt mình phải đi lễ, ngay cả những ngày mưa to gió lớn. Cùng lắm bà mới chịu ở nhà đọc kinh. Bà vẫn nói rằng Thiên Chúa là tình yêu, nhưng tại sao bà không hiểu Thiên Chúa dành tình yêu cho bà? Trái lại, bác hàng xóm cạnh chúng tôi, bà Mỹ Dung, tuổi cũng đã 80 thì lại khác. Bà này cũng là một người siêu lắm. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta chỉ nghe bà cả quyết, đừng lo, đâu rồi sẽ vào đấy. Trong mọi khó khăn, cả khi con út bà chết tai nạn, lúc cùng quẫn phải vay mượn chôn cất chồng, bà vẫn bình tĩnh và khuyên mọi người, đừng lo, rồi đâu sẽ vào đấy. Nói rồi, bà từ từ xếp đặt mọi công việc và tin tưởng ngày mai trời lại sáng. Nhiều lúc bà không thể đi lễ Chúa Nhật vì bà mắc bệnh tê thấp, nhưng bà không đòi hỏi con cháu phải thuê xe đưa đón. Bà hiểu Thiên Chúa là tình yêu và Ngài dành tình yêu cho bà. Vì thế, bà ngước mắt nhìn ảnh thánh giá rồi lại vui vẻ làm việc trong khả năng của mình. Đừng lo, đâu sẽ vào đấy. Trong mọi hoàn cảnh, bà áp dụng điều đó với mọi người và với bản thân. Bà hiểu, nếu Chúa là tình yêu, thì Ngài sẽ lo mọi sự. Các bạn thân mến! Hai bà Ngọc Vân và Mỹ Dung là hai người mà gia đình chúng tôi yêu quý. Họ ở gần nhau, ra vào thấy nhau, thân nhau, và nhiều khi ăn cùng nhà, ngủ cùng phòng. Thế mà hai người có hai thái độ khác nhau. Bây giờ cả hai đang hưởng mặt Chúa. Không hiểu bà dì Ngọc Vân của tôi có hiểu được bà bác Mỹ Dung là người đã được hưởng mặt Chúa ngay khi bà còn sống, vì bà đã cả quyết, đừng lo, đâu rồi sẽ vào đấy. Bà xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu cho bà. Vì thế, bà sống rất hạnh phúc, lạc quan. Có phải Chúa Giê-xu là niềm vui cho bà hay không? Đây là câu chuyện có thật để chứng tỏ rằng, trong cuộc sống, một số người nhìn cuộc đời dưới lăng kính màu đen, tuy giúp cho đôi mắt họ khỏi hư hại vì ánh sáng chói chang, nhưng lại gây hậu quả làm đen tối nội tâm và làm cho cuộc sống mất vui. Với họ, tất cả chỉ là màu đen buồn thảm mà thôi. Và vì thế, khi về già, họ không chấp nhận mình và hay gắt gỏng với mình. Thực ra, tình yêu đâu phải vậy. Chúng ta hãy đọc bài tin mừng Chúa đã sống lại. Ngài đem niềm vui tràn trề cho hết mọi người. Tin mừng của Ngài là lời xác tín về tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, về cái nhìn dưới lăng kính màu hồng, lăng kính của bà Mỹ Dung. Lối nhìn của bà tích cực, tràn đầy hy vọng vào Chúa, vì thế nội tâm bà an bình, hạnh phúc. Thiên Chúa đã đổi mới thế gian, khỏa lấp lỗi lầm và làm cho mọi vật trinh sạch trước mặt Abba là cha của Ngài. Chắc chắn, không ai trong chúng ta khi nghe tin mừng này mà còn có thể sống tiêu cực được. Sau khi tạo dựng vũ trụ với mọi loài, mọi vật, Thiên Chúa đã tuyên bố, mọi sự đều rất tốt đẹp. Quý bạn hãy dừng lại ít phút, hãy cho phép bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong con người thật của bạn. Bạn hãy kiên trì chờ đợi cho cánh hoa lòng có dịp nở tươi dưới ánh mặt trời là tình yêu Thiên Chúa. Bạn hãy hình dung niềm vui của đứa trẻ lên ba. Gặp gì nó cũng muốn nắm, muốn sờ và nhoẻn miệng cười khi có ai chuyện trò với nó. Sam Kim đã viết rằng, thái độ mừng vui, ngạc nhiên, thích thú là thái độ cần phải có trước nếu bạn muốn được đức khôn ngoan. Để được niềm vui trong sáng, chúng ta cần khả năng thích thú yêu đời, khả năng nhận ra những phép lạ quanh mình như đóa hoa đang từ từ nở rộ, như hạt giống bạn trồng đang vươn lên khỏi lòng đất, như con bướm bay lượn trên giàn hoa, như con chim đang tìm mồi trên cành cây ngọn cỏ. Khả năng bỡ ngỡ, khâm phục khi nhìn bầu trời đầy sao, khi thưởng thức làn gió êm nhẹ vào một buổi chiều tà. Khả năng chiêm ngắm màu sắc lung linh của nắng chiều phản ánh vào cửa kính. Khả năng ngước nhìn trời dâng lên lời tạ trong đêm. Lạy Chúa của con, Ngài đã tạo dựng trẻ bé cũng như người lớn, nhựa cây và cả thân cây, giây phút và cả ngàn năm, từng giọt mưa và những thác nước. Nhưng Chúa ơi, Ngài cũng tạo dựng con chim khuyên bé nhỏ và con đà điểu to cao, con sóc tí hon và con voi khổng lồ, một cọng cỏ cũng như cả rừng cây, một hạt nguyên tử tí ti cũng như vũ trụ bao la huyền bí. Hạnh phúc thay Ngài đã nói, không phải những gì nhỏ phải trở nên lớn. Nếu cái nhỏ bé của con hợp ý Chúa, xin hãy dùng con. Nếu cái lớn của con đẹp lòng Ngài, xin hãy dùng con. Hãy cho con lòng tin tưởng để biết cái gì nhỏ cũng như cái gì lớn. Các bạn thân mến, với những lời của Sam Kim trên đây, Vi An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong các giáo huấn của các tác giả Latin thuộc các thế kỷ thứ tư và thứ năm.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thế giới Latin thuộc hai thế kỷ thứ tư và thứ năm, còn có một số tác giả khác cũng đề cập tới Đức Maria. Trước hết là Zenone thành Verona qua đời năm 372. Các bài khảo luận và bài giảng của giáo phụ cũng lấy hứng từ các tác phẩm mạo thư và là một trong các chứng từ đầu tiên liên quan tới việc sinh hạ đồng trinh không đau đớn của Đức Maria. Giáo phụ cũng để lại các công thức chính xác liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria. Giáo phụ viết, Đức Maria không biết tới các khó chịu của việc mang thai, vì đã thụ thai đấng tạo dựng thế giới, mẹ sinh hạ không đớn đau, nhưng trong niềm vui. Là trinh nữ không hư hại, mẹ thụ thai sau khi thụ thai đồng trinh mẹ sinh con và đồng trinh sau khi sinh. Giáo phụ thứ hai là Ambrosiaster, sống vào cuối thế kỷ thứ tư. Khi chú giải văn bản chương 8 câu 3 thư gửi giáo đoàn Roma, giáo phụ lấy lại giáo lý về tội tổ tông mà chỉ có Đức Kitô là không vướng mắc vì được thụ thai bởi quyền năng của Thánh Thần. Giáo phụ viết, thịt xác Chúa được Thánh Thần rửa sạch để Chúa sinh ra trong thân xác, giống thân xác Adam trước khi phạm tội. Thứ ba là giáo phụ Massimo thành Torino, qua đời vào khoảng năm 400. Trong các bài giảng, giáo phụ đặc biệt so sánh giữa sự phong phú đồng trinh của Đức Maria và sự phong phú của giếng rửa tội, giữa cung lòng đồng trinh của mẹ và ngôi mộ mới nơi đặt xác Chúa. Thứ bốn là giáo phụ Cromasio thành Aquileia, qua đời khoảng năm 407. Trong các bài giảng, giáo phụ cũng trưng dẫn các văn bản kinh thánh cho tới lúc đó hầu như không được biết đến, và đề nghị một tương quan bổ túc giữa Đức Maria và giáo hội. Giáo phụ viết, giáo hội tụ họp trong phòng trên của nhà tiệc ly với Đức Maria mẹ Chúa và với các anh em của Chúa. Ngoài ra cũng còn có giáo phụ Gaudencio thành Brescia, qua đời khoảng năm 406. Giáo phụ đọc hiểu trình thuật đám cưới làng Cana trong kiểu chú giải kiểu mẫu, theo đó rượu mà mẹ Maria xin Chúa Giêsu được đồng hóa với Thánh Thần. giờ giúp Kitô chờ đợi là sự vượt qua của cuộc khổ nạn và vinh quang, trong đó Chúa sẽ đổ tràn đầy thánh thần trên các tín hữu. Có một vài giáo phụ sáng tác thơ như giáo phụ Aurelio Prudencio qua đời năm 405 và giáo phụ Cecilio Sedulio thuộc tiền bán thế kỷ thứ 5 mà nhiều câu thơ vẫn còn được đọc trong lễ nghi phụng vụ Roma, cũng như Paulino Thành Nola qua đời năm 431. Danh sách các giáo phụ Latin tiếp nối với Pietro Crisologo thành Ravenna qua đời năm 450. Các bài giảng của giáo phụ bao gồm vẻ thanh nhã của giọng văn Hy Lạp và sự rõ ràng của tư tưởng Latin. Rồi còn có Đức Giáo Hoàng Leo Cả qua đời năm 461. Trong các bài giảng và đặc biệt trong thư tín lý gửi cho Flaviano thành Constantinople năm 449, giáo phụ Leo Cả đã biết cô đọng giáo lý Kitô học và thánh mẫu học của Tây Phương và Đông Phương, và một cách nào đó đặt các tiền đề cho định nghĩa của công đồng Trung Calcedonia. Giáo phụ viết, Chúa nhận được từ mẹ bản tính, chứ không phải tội lỗi. Tuy nhiên, nơi Chúa Giêsu Kitô được sinh ra từ cung lòng của trinh nữ, sự kiện sinh ra đáng khâm phục không khiến cho Ngài khác chúng ta trong bản tính. Thật ra Ngài là Thiên Chúa thật, cũng chính Ngài là người thật, và trong sự hiệp nhất ấy không có sự giả dối, trong khi sự khiêm hạ của con người và sự cao cả của Thiên Chúa hợp với nhau. Mỗi bản tính trong sự hiệp thông với bản tính kia làm những gì là của riêng mình. Việc sinh ra trong thịt xác biểu lộ bản tính nhân loại, sự sinh nở của Đức Nữ Trinh là dấu chỉ của quyền năng thiên linh. Với Đức Leo Cả, tương quan kiểu mẫu Đức Maria Giáo Hội đã được các giáo phụ Ambrogio và Agostino khai triển rộng rãi, cũng có hình thể ổn định và trông thấy sự hiệp nhất của mầu nhiệm trong sự sinh ra đầu và các chi thể từ một bà mẹ duy nhất, cũng như khẳng định sự tiếp nối của ơn thánh duy nhất sinh ra Đức Kitô toàn thể. Giáo phụ viết, việc sinh ra Chúa Kitô là nguồn gốc dân Kitô, ngày sinh của đầu là ngày sinh của thân mình. Chúa Kitô đặt để vào trong giếng rửa tội nguồn gốc đã nhận được từ cung lòng Đức Trinh Nữ. Người trao ban cho nước điều người đã ban cho mẹ. Thời gian từ công đồng Trung Calcedonia cho tới cuối kỷ nguyên giáo phụ, tức khoảng thế kỷ thứ 8, xác nhận trong các tài liệu huấn quyền và lập đi lập lại trong rất nhiều bài giảng đa số vô danh, các điệp đã được các giáo phụ lớn trình bày. Chức làm mẹ Thiên Chúa được nói đến một cách rõ ràng trong các điều khoản của công đồng Trung Constantinople II năm 553. Sự chọn đời đồng trinh được chính thức thừa nhận trong công đồng Trung Laterano I năm 649. Nếu ai không tuyên xưng theo các thánh giáo phụ rằng Đức Maria mẹ thánh của Thiên Chúa luôn luôn đồng trinh và vô nhiễm, đã thụ thai chính ngôi lời Thiên Chúa, không mầm giống bởi thánh thần và đã sinh ra người mà không hư hoại, và sự đồng trinh của mẹ vẫn nguyên vẹn sau khi sinh, thì bị kết án. Vẻ đẹp bên trong và sự thánh thiện của Đức Maria trước khi truyền tin là đối tượng của một sự phát triển chậm trong truyền thống Hy Lạp, và từ từ đi tới chỗ cho rằng sự thánh hiến trước Đức Trinh Nữ do quyền năng thánh thần đã bắt đầu từ trong cung lòng bà già Anna hiếm muộn, thân mẫu của Đức Maria. Hay còn hơn thế nữa, ngay từ khi bà Anna thụ thai Đức Maria. Giáo phụ Giovanni Damasceno viết, tại sao Đức Trinh Nữ đã được sinh ra từ một người hiếm muộn? Tôi có một lý do khác, cao cả hơn và thiên linh hơn. Thật thế, bản tính nhường chỗ cho ơn thánh và run rẩy ngừng lại, không thể tiếp tục. Quả vậy, khi mẹ Thiên Chúa sắp được bà Anna sinh ra, thì bản tính không dám đi trước mầm giống ơn thánh, và không có kết quả nào cho tới khi nào ơn thánh chưa sinh trái. Việc chú ý tới con người của Đức Maria trong bối cảnh chức làm mẹ Thiên Chúa đồng trinh của mẹ và sự tùy thuộc vào đó đưa tới kết quả là trong môi trường Palestina, các ngày lễ được đưa vào trong lịch phụng vụ của Đông Phương rồi bên Tây Phương. Có các ngày lễ kính Đức Mẹ lấy hứng từ các tác phẩm mạo thư liên quan tới các thời điểm chính trong cuộc đời mẹ, như lễ sinh nhật Đức Mẹ, lễ dâng Đức Mẹ vào đền thờ hay vào nơi cực thánh, lễ bà Anna thụ thai Đức Mẹ và lễ của các ngày lễ là lễ Đức Mẹ qua đời, hay lễ hồn xác lên trời, hoặc lễ Đức Mẹ ngủ. Chúng ta đang đứng trước điểm đích thực làm nảy sinh ra giáo lý và lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa. Các tác phẩm mạo thư về thời thơ ấu của Đức Mẹ được dịch ra tất cả mọi thứ tiếng, có ảnh hưởng lớn trên sách kinh đọc ngày Chủ nhật và các ngày lễ, đặc biệt là trên thuật vẽ hình trên gỗ, trên các thánh thi và bài giảng. Bên cạnh đó, ít nhất bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, nảy sinh ra nhan nhản các câu chuyện liên quan tới biến cố hồn xác lên trời, tức biến cố Đức Nữ Trinh qua đời và được đưa về trời. Tại Jerusalem và các vùng lân cận, tín hữu xây các nhà thờ kính nhớ các biến cố ấy. Liên quan tới biến cố hồn xác lên trời, giáo phụ Theotekno thành Livia, sống vào đầu thế kỷ thứ sáu, đã viết một bài giảng, và đây là tài liệu đầu tiên đề cập tới vấn đề này. Giáo phụ kín đáo chấp nhận các yếu tố của các bút tích mạo thư, nhưng dẫn chứng với các lý lẽ kinh thánh và thần học, và chứng minh cho thấy sự phù hợp trọn vẹn giữa con đường của Mẹ với con đường của con cho tới khi qua đời và được đưa lên trời vinh hiển. Đồng thời trong môi trường Syriac có giáo phụ Giacomo thành Saruk hay thành Batman qua đời năm 521 sáng tác một bài thơ về biến cố Đức Maria về trời. Ít lâu sau đó có giáo phụ Modesto thành Jerusalem qua đời năm 634 viết một bài chúc tụng về biến cố Đức Mẹ ngủ. Trong một nghĩa nào đó, tác phẩm này xây nền cho truyền thống hồn xác lên trời Byzantine sau này với các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ 8 như Andrea thành Creta qua đời năm 720, Giacomo thành Constantinopoli qua đời năm 733 và Giovanni Damasceno qua đời năm 749. Có người khẳng định rằng thân xác đồng trinh của Mẹ được nghỉ trong lòng đất một thời gian ngắn rồi được đưa lên trời vinh hiển sống động. Người khác cho rằng xác bất động của Mẹ được các thiên thần đem vào thiên đàng dưới thế và chờ đợi ngày sống lại chung. Sự nhạy cảm sâu xa đối với biến cố chấm dứt cuộc sống trên trần gian này của Đức Maria có lẽ phát xuất từ kinh nghiệm về sự hiện diện thiên quốc của Mẹ trên con đường của giáo hội và của các tín hữu còn sống trên trần gian này. Cho tới lúc đó, sự kiện này đã chỉ được nhắc tới một cách nhút nhát trong một số văn bản phụng vụ và trong vài bút tích của các giáo phụ. Giáo phụ Romano in Melode qua đời năm 560 là vị sáng tác các thánh thi nổi tiếng nhất bằng tiếng Hy Lạp. Trong nhiều bài thánh thi, giáo phụ đã miêu tả Đức Trinh Nữ trong tư thế bầu cử giữa Chúa Kitô con Mẹ và tất cả các con cái Mẹ trên trần gian này. Kiểu nói nhờ sự cầu bầu của Mẹ được tín hữu lặp lại nhiều lần trong các bài thánh thi để xin Chúa ban ơn. Song song là truyền thống Latin với giáo phụ Ildefonso thành Toledo qua đời năm 667. Giáo phụ nhiều lần hướng lên Mẹ để xin Mẹ ban cho các ơn thiêng và thánh hiến mình cho Mẹ như là tôi tớ đối với bà chủ. Trong môi trường Byzantine, thái độ tín thác phó dân hay thánh hiến này có một khúc rẽ chính thức. Ít nhất từ thời đền thánh Đức Nữ Trinh tại La Serne được xây cất tại Constantinople hồi thế kỷ thứ sáu. Trong đó hoàng đế hãnh diện vì có cất giữ thánh tích duy nhất là chiếc áo của Đức Maria. Do đó thành Constantinople và đế quốc phương Đông cảm thấy được Mẹ Thiên Chúa che chở chống lại các tấn kích của người Avari và người Ả Rập. Tuy nhiên đề tài trung gian của Đức Nữ Trinh từ trời đã được nói đến trong nhiều bài giảng thuộc thế kỷ thứ 8. Giáo phụ Germano thành Constantinople là người thăng tiến lòng sùng kính Đức Maria và các tượng ảnh của Mẹ. Là tiến sĩ của sự bầu cử, giáo phụ cho rằng mọi người không phân biệt ai đều nhận được sự trợ giúp và cầu bầu của Đức Maria, vì không ai nhận được ơn thánh Thiên Chúa ban mà không qua Mẹ. Mọi người đều được Mẹ cứu giúp và che chở hồn xác trong cuộc sống hiện tại và cho tới ngày phán xét sau hết. Giáo phụ Giovanni Damasceno, thần học gia và là chuyên viên phụng vụ, coi Đức Maria như là một phước lành đời đời cho nhân loại. Các đền thánh của Mẹ là một suối nguồn của ơn thánh và các chữa lành tinh thần và thể xác. Sự cầu bầu của Mẹ là mỏ neo vững chắc của niềm hy vọng cho tất cả mọi người. giai đoạn cuối cùng trong lịch sử giáo phụ đề cao gương mặt lịch sử đồng trinh của Đức Maria như là đấng hoàn toàn thánh thiện, và nhất là gương mặt và nhiệm vụ trên trời là bà Chúa Vinh Hiển, là trạng sư quyền thế. Từ đó lòng sùng kính Đức Maria phát triển mạnh mẽ và tìm ra thế đứng đặc biệt trong phụng vụ Đông Phương, và được diễn tả ra bằng vô số các bài thánh ca, thánh thi, điệp ca và các lời cầu, cho tới nay là các tài liệu và chứng tích diễn tả lòng tin và tình yêu mến của các giáo phụ đối với Đức Nữ Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Đời con như chiếc thuyền trôi lênh đênh xuôi ngược dòng đời, sông Ba Đào tôi lấp bùa vây giữa dòng con chơi với tà tơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con treo trông lệ thuyền con đã tan giữa dòng.
Chuyện kể rằng có một phạm nhân trong thời gian cải tạo, khi đang tu sửa lại đường đi thì anh ta nhặt được một số tiền lớn. Anh ta liền đem ngay số tiền đó đến trao cho viên cảnh sát quản tù. Viên cảnh sát này không mảy may tỏ vẻ khích lệ việc tốt này của anh ta, mà còn mỉa mai: anh tưởng có thể dùng tiền này để mua chuộc chúng tôi à? Anh là loại người không chân thật rồi mà còn có thể hành động thành thật như vậy sao? Người phạm nhân này nghe những lời đó xong thì vô cùng thất vọng, vì nghĩ trên đời này không có ai tin tưởng mình nữa. Đêm hôm đó, anh ta quyết định vượt ngục. Anh ta leo lên được một chiếc tàu hỏa rất đông khách. Vì chật cứng nên anh ta phải đứng ngay bên cạnh nhà vệ sinh trên tàu. Bỗng nhiên có một cô gái rất duyên dáng muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng cô phát hiện ra cái chốt cửa đã bị hư. Cô gái đưa mắt nhìn tất cả những người đứng gần đó, và không do dự, cô bước tới gần người tù vượt ngục và nói: thưa anh có thể giữ cửa giúp tôi không? Người tù sững người một lúc, rồi nhìn cô gái với một ánh mắt dịu dàng, anh ta khẽ gật đầu. Cô gái đỏ mặt bước vào bên trong nhà vệ sinh, còn người tù thì như một người vệ sĩ trung thành, nghiêm nghị đứng canh giữ cánh cửa. Và ngay trong thời khắc ngắn ngủi đó, người tù vượt ngục đột nhiên thay đổi ý định. Khi tàu dừng lại, anh ta rời khỏi đó và đến đồn cảnh sát tự thú. Anh không muốn tiếp tục con đường tội lỗi nữa, mà muốn làm lại cuộc đời. Bởi vì trên đời này vẫn còn có người tin vào anh, và anh vẫn còn hy vọng sẽ trở thành một người tốt. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của mình, ai trong chúng ta cũng có những lúc yếu đuối và sai lầm. Những lúc đó, sự cảm thông của người khác tiếp thêm sức mạnh, giúp chúng ta có thêm nghị lực để sống, và lòng tin mà họ vẫn dành cho chúng ta thắp lên cho chúng ta hy vọng để vươn lên từ những vấp ngã. Nếu như sự nghi ngờ của người quản ngục khiến cho người tù cảm thấy chán nản và thất vọng đến mức độ muốn liều mạng vượt ngục để tiếp tục sống cuộc đời tầm tối, thì lòng tin của cô gái trên chuyến tàu mà anh gặp trên đường trốn chạy đã thắp lên một ánh lửa hy vọng trong lòng anh, thôi thúc anh quyết tâm đầu thú và làm lại cuộc đời. Ngày hôm nay, khi mà con người phải dùng nhiều thủ đoạn, mánh khóe, lừa lọc nhau để tồn tại và tìm kiếm lợi lộc cho bản thân, lòng tin trở thành cái dễ đánh mất nhất và khó tìm lại nhất. Một khi bóng dáng của sự ràng rối len lỏi vào các mối quan hệ trong gia đình, giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái và những tương giao khác trong xã hội, thì người ta dễ quay lưng với nhau và không có khả năng khôi phục lại niềm tin. Người ta phải sống dè chừng, cảnh giác, phòng thủ nhau và do vậy không còn có thể cảm thấy bình an và niềm vui. Khi con người đang dửng dưng và xa lạ với niềm tin, người Kitô hữu chúng ta phải là chứng nhân của niềm tin vào Thiên Chúa thể hiện qua việc sốt sắng tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và lắng nghe lời Chúa. Niềm tin nơi bản thân thể hiện qua những sáng kiến và tinh thần trách nhiệm trong mọi bổn phận và công việc. Và niềm tin nơi người khác, khi biết chấp nhận những yếu đuối, thất bại của họ và luôn tạo cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời. Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Chấp nhận tin là chấp nhận đi vào một sự bấp bênh, liều lĩnh, chấp nhận cả những khi mình bị lừa dối. Nhưng tin chính là dám mở toang cánh cửa của lòng mình cho Chúa và mọi người đi vào, để làm cho mình được lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Chúng ta cầu xin Chúa ban thêm niềm tin cho chúng ta, để chúng ta đem ngọn đèn niềm tin của mình thắp vào bóng tối của bất công, thiếu vắng niềm tin và hy vọng của con người hôm nay. Lạy Chúa, Chúa không bao giờ quay lưng với chúng con mỗi khi chúng con vấp ngã và phạm tội mất lòng Chúa, nhưng luôn tin tưởng trao cho chúng con cơ hội và hy vọng để làm lại cuộc đời. Xin Chúa cho chúng con cũng biết tin tưởng vào thiện chí của người khác và nỗ lực thắp lên những ánh lửa hy vọng cho những người sống xung quanh chúng con. Amen.
Đời con bão nỗi lầm than, lòng đau vất vả tuổi thường. Lạy Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dù thương. Xin bên con Chúa hãy, khi đời con đang say khổ đau. Đừng để con quỳ ngã, đừng để con nát. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.